một mà thôi. Đó, cái vấn đề ở đây đó, người ta mới dừng lại một chỗ mà các vị mới thấy rằng trong cái lời người ta dùng một từ đó, cái khái niệm về cảm thọ đó, hạnh phúc và khổ đau chỉ là một, giống như niết bàn và phiền não chỉ là một mà thôi. Nếu mà người nào không tìm kiếm được, người nào đứng ở một cái cạnh này để nhìn góc cạnh kia, tức là mình ngồi ở trong một cửa sổ nhìn ra hạnh phúc ở ngoài để ước ao, để mong mỏi và chờ đợi rằng hạnh phúc không đến với mình, thì lúc đó mình vẫn luôn luôn khổ đau. Và nếu lúc nào mình nghĩ là thể nhập trở lại, tức là mình cộng hết cái này là một, giữa cái hình thức bên ngoài, cuộc sống bên ngoài, phiền não bên ngoài và cái sự ao ước của mình bên trong của mình và cái chờ đợi hạnh phúc bên trong của mình, hai cái đó chỉ là một mà thôi. Tức là người ta gọi là thể nhập cuộc sống, tức là chứng nhận cái niết bàn ngay trong đời sống sinh tử này, thì lúc đó mình có thể gọi theo từ của đại thừa là mình tìm được cái sự hòa nhập giữa giọt nước sông và dòng nước biển. Tức là mình tìm sự hòa nhập của chính một con người tiểu ngã mình vào với vũ trụ đại ngã, và lúc đó xung quanh mình không còn gì để gọi là trạng thái sâu biệt khổ đau. Thì xin thưa với các vị, mấy hôm nay đó thì các vị cũng nghe rằng cái kinh đó là về sao chổi, về khí quyển. Rồi khi mà chúng tôi về ở dưới tỉnh đó, thì cũng nghe là người ta bàn tán rằng từng nữa là hai ba bữa này đó là ở dưới đó bàn tán rằng ba ngày nữa là tối trời tối đất. Cho nên ở dưới đó người ta suy ra, người ta làm bánh tét, là người ta mua đồ, có người ta mua đồ ta tắm nữa là để là ba ngày đó đến nỗi là người ta có nhiều người còn quan định là nó không còn oxy để thở nữa. Do coi giống như là ngày tận thế, không biết tài tin báo gì đó đăng sau đó mà biết mà nguyên cả một cái tỉnh người ta nữa là làm xôn xao rồi. Thì khi chúng tôi về thì người ta mới hỏi rằng cái việc đó có thừa không, và người ta đem cái vấn đề đó để so sánh với vấn đề tôn giáo rằng như vậy có thể có ngày tận thế không, thì chúng tôi mới trả lời rằng có tận thế chứ không ai có thể. Nếu mà mình cảm thấy tận thế thì lúc đó nó tận thế. Và nếu mà các vị cảm nhận rằng cái thời gian nó khoảnh khắc, nghĩa là giữa cái thời gian, nghĩa là vô cùng đó, rồi không gian vô tận đó, mà các vị hòa nhập vào đó, thì cái tận thế đó nó là một cái gì đó sung sướng chứ không phải là khổ đau. Rồi bây giờ là bao giờ các vị chờ đợi, các vị mệt mỏi, các vị muốn mong cầu cái gì đó, thì khi đó các vị mới sợ hãi khổ đau. Giống như cái lần trước tôi trình bày là nếu lúc nào mà mình thấy rằng đó là cơn bão đang, bão tố đang hà hạt cái gần tới đó, mà mình đứng ngoài trung tâm bão, mình nhìn thấy bão táp đánh ngã cái này đánh ngã kia thì mình khổ đau. Nhưng nếu các vị là bão đó, bản thân các vị hòa nhập vào bão, cũng giống như là các vị mà bữa nào trời mưa mà các vị ngồi trong nhà, mưa nó ngoài nó âm ỉ thì nào các vị sợ hãi rồi khiến mình kinh nữa, thì mình thấy cảm giác mưa nó khác. Nhưng mà nếu mà thế nào mà mình bước vào trong cơn mưa, mình nghĩa là có một cảm giác sung sướng trong mưa và mình nghĩa là cảm thấy lạc thú trong mưa, thì lúc đó giữa mưa với mình là một. Cái trạng thái hòa nhập đó được gọi là nhất thể, và lúc đó mình mới thấy rằng không có gì là khổ đau nữa. Cũng giống như là lúc mà mình ở ngoài trung tâm bão thì mình thấy bão ghê quá, tên bay, bão nhà sập, bão cây ngã. Nhưng nếu mình là bão, mình giật từng cái mái tên lên, mình vẽ từng ngọn cây, thì lúc đó mình cảm thấy là hoàn toàn sung sướng và hoàn toàn tự do. Và thì các vị thấy rằng cái khái niệm nhất thể nó rất là sâu sắc, mà nó có thể gọi là nguy hiểm cho mình nếu mà mình chưa đạt cái trình độ đó. Nếu mình ở trong một cái trình độ người ta gọi là nhận thức và lý luận thôi đó, mình sử dụng cái tư tưởng đó đó, thì mình có thể tự nhầm lẫn. Thì các vị biết, nếu nói như Đức Phật hay là nói theo Vedanta đó, là con người ta do khái niệm, do ý niệm sống không từng vấn đề và từ đó đưa khổ đau. Ngay cả vấn đề triết học, tôn giáo, màu sắc, âm thanh, mà nếu mình khái niệm đó thì nó đều đưa ra khổ đau. Thì Vedanta ví dụ thế nào, một gốc cây ở bên ngoài chẳng hạn tối đó, các vị không, kể cho một đứa trẻ, kể cho một trẻ con nó nghe về chuyện ma, chuyện quỷ, rồi nữa là chuyện là ma cực đầu, nó nghe vừa xong rồi á, nó đi ra, nó thấy gốc cây đó thì nó cứ tưởng tượng rằng đó là con ma, thì nó tưởng tượng rằng đó là những cái cành cây đưa xung quanh gốc cây đó là những cái tay con ma đang chụp nó, sợ hãi bỏ chạy. Nhưng mà với một cái người đang hẹn hò, một cặp tình nhân, thì khi họ vừa thấy, họ thấy rằng gốc cây đó là người tình đang ngồi đợi mình. Đó, cái cành cây đang bay đang lượn đó, tức là tóc của nàng đang bay lượn đợi chờ mình. Nhưng mà với một anh cảnh sát á, ảnh đi lùng á, ảnh đi lùng ăn trộm á, và ảnh nghi ngờ đi ăn trộm á, thì từ xa xa anh nhìn gốc cây bằng một khái niệm á, là hai ba thằng ăn trộm đang tụ lại để bàn luận một cái vấn đề, đang bàn luận một vấn đề để tìm cách ngờ đột phá. Thì từ cái khía cạnh mình thấy rằng một đứa trẻ chưa biết ma là gì, khái niệm về ma, rồi một cái người cảm nhận cuộc sống và chờ đợi tình yêu, thì thấy rằng gốc cây đáng sợ hãi kia là người tình của mình. Rồi với một cái người nữa là khái niệm cao hơn bằng cách là khoa học xã hội hay là bình đẳng trật tự xã hội, thì có rằng cái bóng tối và gốc cây đó là kẻ trộm có thể làm phá hoại lên cuộc sống. Ba khái niệm đó cho chúng ta là một vấn đề. Mọi cái ảo tưởng, mọi sự gọi là ảo tưởng và dừng lại ảo tưởng luôn luôn là vấn đề được đặt ra. Và khi nào chúng ta dừng lại ảo tưởng, như chúng tôi trình bày đoạn số 1 đó, là các ảo tưởng trong đời sống mình tức là khát khát vọng ái niệm những cái gì đó mình dừng lại hết và mình tập trung tất cả tâm lực mình trong việc làm, trong lời nói, trong hành động, một cái ý nghĩ rằng làm mà không biết kết quả thì cái đó chúng ta lại được sự bình an. Đó là cách giới thiệu của triết học Sri Lanka. Chúng tôi giới thiệu cái phần này để kết thúc, bởi vì cái tác phẩm được viết theo cái dạng của Sri Lanka. Sri Lanka tức là triết học Vệ Đại Giáo, và Vệ Đại Giáo đã đưa cái người mà yoga, tức là cái người tu thiền, để đến một cái đỉnh cao nhất là gì, là người nào mà có thể làm chủ mọi việc làm của mình. Chẳng hạn bây giờ các vị nấu cơm, thấy không? Các vị đang nấu một nồi cơm, nồi cơm đang sôi lên sùng sục, thì trong tiếng sôi sùng sục đó, các vị nghe đó là âm thanh của nhạc trời. Rồi lửa đó thì các vị nghe đó là hơi ấm của cuộc sống, là tình cảm. Rồi bây giờ mà các vị nghe nồi cơm đang sôi, hơi lửa là đang thử ấm lên lòng của mình. Rồi các vị nhận thức được rằng nồi cơm được nghĩa là bới ra, được ăn một cách ngon lành. Và mỗi khi mà mình ăn vậy, mình nhận định từng cái món ăn, từng cái vị ngon của nó, nên hết mọi hoàn cảnh xung quanh, ngay lúc đó chúng ta đã được sự bình an. Hay nói theo thiền mà cái vị mình nhất định hay nói là bao giờ mình có khái niệm làm chủ được cuộc sống. Khi mình uống một ly nước thì mình có cảm nhận được cái vị ngon của ly nước, mình nghĩa là nghe từng hương vị của nó và mình biết nó đang đi từ đâu cơ thể mình, làm chủ được cái lệ giữa thân và tâm, hai cái hòa nhập lẫn một, thì lúc đó chúng ta đạt được nước bạn. Cái khái niệm của Vedanta tức là Vệ Đại Giáo và cái khái niệm của đạo Phật, khi mà đưa đến đỉnh cao của sự hòa nhập thì các vị thấy nó không có sự khác nhau. Và cái hạnh phúc của Vedanta hay là cái hạnh phúc của Phật giáo mà đưa đến đây là bao giờ mà mình không còn chạy theo, tức là không còn truy đuổi đường quá khứ, không còn chạy theo tương lai, và có một cái tuệ trí Phật sáng suốt ở hiện tại, thì nó cho mình cảm giác được sung sướng. Chứ nếu mà lần trước tôi nói cái này là ăn một trái cam mà cứ lột vỏ ăn cái nổi xong rồi ta hỏi là trái cam ngon không, mình không biết mình nó có ngon không, tức là mình ăn mà mình không biết mình ăn. Nếu nói theo cái người của những người kia, tức là thực ti mà bất di kỳ vị, tức là thực nhiên bất di kỳ vị, tức là ăn mà không biết được cái mùi vị của thức ăn, là vì lúc đó cái khái niệm ý thức của mình nó chạy đuổi theo thời gian, chạy theo cái dòng không sinh tử, chạy theo cái dòng không tha mái. Cho nên mình ăn trái cam, mình ăn món ăn, rồi sáng khi mà mình hấp tấp đi một cái việc gì đó, mình đứng ra mình rót một ly nước, mình vừa để lên miệng cái mình nghe môi mình phồng rồi, mình thở ra để tôi hỏi tại sao mình nóng vậy. Thiệt ra không phải đi trà nóng, nhưng chính mình nóng, là chính mình nóng, bởi vì mình không nắm được, nắm bắt được thời gian, là mình chạy đuổi thời gian, mình luôn luôn tìm kiếm hết việc này tới việc kia, mọi công việc đang chờ đợi mình. Bao giờ mình dừng lại và mình hòa nhập giữa hai cái, nói theo thiền định tức là mình hòa nhập giữa đó là thân hòa và tâm hòa, hai cái đó thể lập là một hết, thì chúng ta đạt được cảnh giới của đại định. Mà đại định là gì? Là chánh niệm. Chánh niệm là luôn luôn kiểm soát được hơi thở, luôn luôn kiểm soát được hành động của mình. Thì Đức Phật đưa đến một kết luận cuối cùng trong cái tứ niệm thứ của Phật đấy, đó là con đường duy nhất để đưa chúng sanh thoát khỏi khổ đau, vượt khỏi cầu đi. Thì các vị thấy rằng kết thúc một tác phẩm hay là kết thúc một cái ngôn ngữ của đạo Phật, Đức Phật chỉ đưa đến một vấn đề duy nhất là nếu mà vị tỳ kheo nào biết nương tựa nơi chánh pháp và nương tựa chánh pháp làm ngọn đèn chính mình ấy, thì vị tỳ kheo đó đạt đáo a la hán quả. Và Đức Phật nói rằng chánh pháp là gì? Chánh pháp tức là tứ niệm thứ. Tứ niệm thứ mà người nào nương tựa tứ niệm thứ, tức là y tựa chính mình, thì người đó đạt được a la hán quả. Đó là con đường duy nhất thôi. Thì các vị thấy là cái đơn giản không? Chính do vấn đề đơn giản đó và do cái khái niệm cùng người tu mỗi lần đơn giản vấn đề đó, thì chúng ta cứ tưởng rằng có những gì phi thường hơn, triết học hơn, nhưng mà chúng ta quên rằng trước khi làm việc phi thường, người ta phải đi qua con đường bình thường và bất thường. Nếu mình muốn được một thánh quả thì mình phải đi qua một con đường bình thường và bất thường. Và con đường bình thường là gì? Là kiểm soát tâm lý mình, kiểm soát hơi thở mình và kiểm soát mọi ý niệm của mình, thì lúc đó mình làm chủ cho mình. Như vậy chúng ta có thể dừng lại nơi đây. Dừng lại nơi đây tức là dừng lại hành động của mình. Mỗi ngày mình tự sống thân, khẩu, ý, và như vậy là chúng ta tu. Và giải pháp cũng ngay trong cái thân thể này, giống như cái lần cuối cùng khi mà hiện hữu gặp được tất cả. Thì hiện hữu mới thấy rằng bao nhiêu năm tìm kiếm, bao nhiêu năm mình đi theo đoàn sa môn, và cuối cùng bây giờ mình gặp lại ngay trong cái thân thể này đây, ngay trong cái thân thể già nua này đây, từng cái sợi tóc, từng cái vết nhăn và từng khuôn mặt và từng ý niệm trôi qua, tất cả cuối cùng mới dừng lại một điểm, đó là sự bình an, giống như sự bình an của thánh giác ngộ. Thì chúng ta cũng thấy rằng trong một cái màu sắc nào, đại thừa, tiểu thừa, tu sĩ, cư sĩ, tất cả những cái đó trôi qua trong cuộc đời. Nếu người nào biết dừng lại chính mình, tức là tìm được từng khái niệm của mình đang uống ly nước, biết được ly nước mình đang uống, ăn một món ăn, biết được mình đang ăn món ăn, để ngay khái niệm đó, thì lúc đó các vị đạt được hạnh phúc. Và hạnh phúc không có nghĩa là tìm kiếm, mà hạnh phúc tức là tự tại ở ngay lên lúc nào mình cảm thấy được sự bình an, lúc đó mình đạt được hạnh phúc. Và đạo tức là ở ngay chỗ đó. Cho nên thiền được kết luận rằng bình thường tâm là đạo. Thì cái bình thường tâm đây tức là một cái tâm mà không chạy theo tương lai, không tìm về quá khứ và tuệ đi với hiện tại. Như vậy chúng ta có thể kết luận lại một cái câu nói của thiền sư: nếu khi nào chúng ta nói năng như chánh pháp, và khi nào chúng ta im lặng như thiền sư, tức là nói năng đi vào trong con đường chánh pháp để làm giúp đỡ cho người, lợi ích cho mọi người, gọi là phương tiện. Và bây giờ chúng ta dừng lại gọi là im lặng như một thiền sư, im lặng để mà lắng nghe, im lặng để mà tự tại, và cuối cùng im lặng để thể rằng mình tự tại giữa thân và tâm, mình là chính mình. Như vậy chúng ta tìm được sự gọi là bình an của nội giới. Thì chúng ta xin dừng lại ở đây với một cái thời gian dài, có thể nói rằng 5 giai đoạn chúng ta đã trình bày một số giáo lý của Đức Phật xuyên qua một tác phẩm văn học Câu Chuyện Dòng Sông. Và chúng tôi xin lỗi với tất cả quý vị đã biết tăng ni cũng như các Phật tử rằng cái khả năng của chúng tôi nó có giới hạn, cũng như hoàn cảnh môi trường có giới hạn, cho nên cái sự tình bạn của chúng tôi nó không thể nào gọi là không có đưa đến những cái sự thiếu sót, vấp phải những cái gọi là lỗi tương ưng. Nhưng mà với một cái sự nhiệt thành, tức là trong một cái tâm nhiệt thành, thì chúng tôi cũng mong rằng cái sở tướng, tức là cái phần mà thối lượng của mình bao nhiêu thì chúng tôi trình bày lại, và có thể mong rằng nó gửi đến được trong lòng các vị một cái gì đó suy tư nho nhỏ. Rồi trong cái suy tư nho nhỏ đó, mỗi người chúng ta tự giá giải để tìm được sự bình an, cũng như chúng tôi đang tìm kiếm sự bình an chính mình.
Những lời cuối cùng chúng tôi xin được trình bày một phần tâm sự của mình sau khi đã nghiên cứu Câu Chuyện Dòng Sông, và sau khi đã trình bày cùng các vị nhận định cá nhân của mình qua tác phẩm Câu Chuyện Dòng Sông. Cũng như các vị, chúng tôi cũng là một người đang thao thức, đang đi tìm kiếm những cái gì chưa đạt được từ vật chất cho đến phần tâm linh. Và sự tìm kiếm vô vọng của mỗi người trong chúng ta đã nói lên niềm cô đơn khát vọng liên tục của con người. Một sự đồng cảm với tác giả, chúng ta đọc một tác phẩm cũng không có nghĩa rằng chúng ta phải học hỏi theo những gì tác phẩm ấy đã để lại. Chúng ta đồng cảm với ưu tư của Hedmanhead, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta phải đi theo sự nhận xét, sự vạch lối và một con đường mà Hedmanhead đã suy nghĩ, đã dấn thân. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng chúng ta cũng có thể chia sẻ được tình cảm của mình Hedmanhead, sự tha thiết của ông khi ông đã nói lên những cảm nghĩ của mình. Dù bị đau đớn quằn quại, tôi vẫn tha thiết yêu đương trần gian điên dại này. Và lời giới thiệu của nhà xuất bản Lá Bối với tác phẩm Câu Chuyện Dòng Sông, chúng ta đã thấy rằng cuộc đời đáng sống và chứa đựng muôn ngàn hương sắc tuyệt vời mà chúng ta thường bỏ quên và đánh mất giữa cuộc sống thường nhật. Câu Chuyện Dòng Sông là câu chuyện của mỗi người trong chúng ta, đó cũng là hình ảnh muôn thở của trần gian và của mộng đời bất tuyệt. Với những nhận xét như vậy, chúng ta nghĩ rằng mỗi người trong chúng ta, hay là sự thao thức của tác giả được biểu tượng qua hình ảnh của tất cả, mọi sự cố gắng, mọi sự tìm kiếm chúng ta sẽ đưa đến một kết quả như thế nào? Tất cả cố lắng nghe thêm hình ảnh của cha chàng, hình ảnh của chính chàng và hình ảnh của con chàng chạy loạn xạ vào nhau, hình ảnh của Kiều Lan đại diện cho khách pháp cũng xuất hiện và tốt.